Có một sự ban cho rất lớn mà Chúa đã dành cho chúng ta. Thập tự của Chúa đã nối kết sự ngăn cách của chúng ta với Đức Chúa Trời và đem cho chúng ta một chỗ đến với sự sống của Chúa. Sáng hôm nay chúng ta đến với phần suy niệm về lời của Chúa và để lời của Chúa đến với chúng ta ở trong Côrintô đoạn thứ 15 từ câu 1 tới câu số 19. Ở đây nói về mệnh lệnh của phục sinh là chỗ mà Chúa gặp gỡ chúng ta sáng hôm nay trong phần đời sống mà chúng ta có ở trong Chúa. Chúng ta nghe lời Chúa ở trong Côrintô nhất đoạn 15 từ câu 1 tới câu số 19. Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, và nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho. Bằng không thì anh em giàu có tin cũng vô ích. Và trước hết tôi dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Và Ngài đã hiện ra cho Cepha, sau lại hiện ra cho 12 sứ đồ. Rồi đó cũng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn 500 anh em thấy. Phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. Đoạn Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các sứ đồ. Rồi lại sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem như một thai sanh non vậy. Vì tôi rất là hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi nay là người thế nào là ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Ấy vậy, giàu tôi, giàu các người khác, đó là điều chúng tôi giảng dạy và là điều anh em đã tin. Và nếu giảng dạy rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì sao trong anh em có kẻ nói rằng những kẻ chết chẳng sống lại? Nếu những kẻ chết không sống lại, thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. Lại nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công và đức tin anh em cũng vô ích. Lại nếu kẻ chết quả thật không sống lại, thì Đức Chúa Trời đã chẳng khiến Đấng Christ sống lại, mà chúng tôi đã làm chứng trái với Đức Chúa Trời rằng Ngài đã làm cho Đấng Christ sống lại. Tại ra chúng tôi làm chứng dối cho Đức Chúa Trời. Vì nếu cả chết chẳng sống lại, thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin của anh em cũng vô ích. Anh em còn ở trong tội lỗi mình. Vậy những kẻ ngủ trong Đấng Christ cũng phải hư mất đời đời. Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Để Chúa xin lời Chúa đến với chúng con, giữ lòng chúng con để theo lẽ thật của Ngài và sống trong sự vâng phục. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Sáng hôm nay một lần nữa chúng ta cùng học chung với nhau cả tiếng Anh, tiếng Việt, cho nên xin chúng ta nối kết cho chính mình nhưng cũng cho người bên cạnh mình nữa. Có phần Kinh Thánh quan trọng ở đây, tôi muốn anh chị em cùng đọc chung với tôi câu số 3 và câu số 4. Xin chúng ta đọc tiếng Việt trước. Và trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Sáng hôm nay chúng ta muốn nói về một điều ở đây, đó là mệnh lệnh phục sinh. Đây là một điều hơi khó để cho chúng ta bắt đầu, nhưng khi phần Kinh Thánh này đến với chúng ta thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng là những người sống ở trong lẽ thật của phục sinh sống với một sự thay đổi rất lớn ở trong đời sống của mình, vì ảnh hưởng của Chúa phục sinh hoàn toàn thay đổi đời sống của họ. Cho nên câu hỏi sáng hôm nay của chúng ta đến đó là: tôi đến kỷ niệm Chúa phục sinh với những lễ đạo này, thì Chúa phục sinh có ảnh hưởng gì trên đời sống của chính tôi, trên đời sống của chúng ta trong cộng đồng? Có một cái sự thay đổi rất là rõ ràng ở trong đời sống. Một người đến với lễ đạo của Chúa phục sinh thì đến với cái sự thay đổi được bày tỏ ra. Và sáng hôm nay trong tờ outline đó thì anh chị em sẽ thấy là đời sống sau phục sinh, đời sống đến từ phục sinh có những điểm rất là rõ ràng để đo lường, và chúng ta muốn thực nghiệm điều đó. Chúng ta có 4 phần để mà chúng ta có thể suy nghĩ sáng hôm nay theo lời của Phaolô dạy dỗ cho chúng ta trong phần Kinh Thánh này. Đó là những người đã gặp Chúa phục sinh sẽ sống cho tin lành của Chúa. Những người gặp Chúa phục sinh sẽ sống trên lẽ thật phục sinh. Những người gặp Chúa phục sinh sẽ sống trong đáp ứng ân điển. Và những người đã gặp Chúa phục sinh sẽ sống về hy vọng nước Chúa. Sống cho lẽ thật phục sinh, sống cho ân điển của Chúa, bắt đầu chúng ta sống theo đạo tin lành. Ở đây Phaolô nói: hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lãnh cũng đứng vững vàng trong đạo ấy, và nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho. Bằng không thì anh em giàu có tin cũng vô ích. Phaolô trình bày rằng khi chúng ta đến với đạo tin lành của Chúa thì có một cái sự thay đổi ở tại trọng tâm của đời sống của chúng ta. Tin lành trở thành trọng tâm của đời sống, và ông nhắc đi nhắc lại điều này. Và chúng ta sẽ thấy điều đó. Đó là ông nói là tôi muốn nhắc lại cho anh em. Tôi muốn nhắc lại cho anh em một điều rất rõ ràng. Nhắc về gì? Nhắc về tin lành mà tôi đã rao giảng. Rồi ông nói rằng cái tin lành này đó là tin lành anh em đã nhận lấy. Tin lành này là tin lành để anh em đứng vững vàng trong đạo đó. Rồi tin lành đó là tin lành mà anh em đã được cứu rỗi. Rồi tin lành đó là chỗ mà anh em giữ lấy. Nhưng mà ông nói thêm, đó là tất cả những gì mà sẽ thay đổi bày tỏ ra trong đời sống của anh em. Nhưng mà có một điều, bằng không, nếu mà không có những sự bày tỏ này, thì ông nói rằng anh em giàu có tin cũng vô ích. Nghĩa là tất cả những gì của anh em mà có nói tin đó mà không được bày tỏ rõ ràng ở trong sự sống ở đây ấy, thì đức tin của anh em không phải là đức tin thật. Cho nên một chỗ mà chúng ta đã đối diện sáng hôm nay, cho nên một lần nữa chúng ta được nhắc lại điều đó. Đó là nếu anh em không có những sự bày tỏ của tin lành là trọng tâm trong đời sống của mình, thì Phaolô nói anh em cẩn thận, vì đức tin của anh em không phải là đức tin cứu rỗi. Có những người trong hội thánh Corinto đó, họ chỉ suy nghĩ về đời này mà thôi. Họ dạy rằng không có cái sự sống lại của những con dân Chúa đâu. Chúa sống lại thì có đó, nhưng mà mình thì không. Và Phaolô hỏi rằng nếu mà anh em nói như vậy đó, làm sao mà sống được như vậy? Đó là nếu mà tin rằng Chúa sống, đã nói rằng Chúa sống, thì điều đó ảnh hưởng rõ ràng cho chúng ta. Nên chúng ta muốn suy nghĩ đạo của Chúa là gì, tin lành là gì, sự sống trong tin lành là như thế nào. Phaolô nhắc lại điều đó, và ông nhắc lại 4 lần về tin lành và nhắc nhở cho chúng ta. Đó là cái kinh nghiệm về tin lành của Chúa và sự sống lại của Chúa nối kết ở trong lẽ đạo cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Tức là phải hiểu lẽ đạo, rồi từ lẽ đạo đó hiểu rằng đây là lẽ đạo tuyệt đối, dầu mình tin hay không tin, hay là dính líu với mình hay không, đây là lẽ đạo chắc chắn mà sẽ phân rẽ và sẽ phân biệt cuộc đời của mình bây giờ và đời đời. Và khi hiểu được điều đó và đặt căn bản trên chỗ đó, thì đức tin và kinh nghiệm của mình nó có thể nói rõ ràng trở lại. Cho nên ông nhấn mạnh điều đó một cách hết sức là kỹ lưỡng ở đây. Ông nói về điều là tôi muốn nhắc lại cho anh em là điều tôi đã rao giảng cho anh em, mà anh em đã nhận lãnh và anh em đã đứng vững vàng, mà anh em đã được cứu rỗi. Ở đây Phaolô nhấn mạnh về điểm đó. Đó là sự cứu rỗi đến từ sự tin nhận lẽ thật của Chúa Giê-xu. Tin nhận ra từ nơi lẽ đạo Kinh Thánh, và tin nhận lẽ đạo Kinh Thánh khi mình đã được học hỏi dạy dỗ, nhưng là nhận lấy riêng cho mình và ôm lấy lẽ đạo đó như là sự sống. Ông nói là anh em đã đứng vững vàng trên lẽ đạo đó. Đứng vững vàng trên lẽ đạo đó thì đó là bày tỏ ra cái chỗ sự sống của mình. Nhiều khi chúng ta nói về sự tin Chúa của mình, chúng ta đứng trên cái căn bản rất là hạn hẹp của kinh nghiệm riêng, của một vài bài học nào đó mà mình có. Phaolô nói là có chừng, bởi vì cái chỗ đứng này nó phải rất là chắc chắn ở trên lẽ thật của lời Kinh Thánh. Cho nên Phaolô nói ở đây đó là chỗ mà chúng ta phải hiểu lẽ thật lời Chúa theo Kinh Thánh và nhận riêng cho mình và sống trong lẽ đạo phúc âm. Một điều mà mình tin về Chúa Giê-xu, xoay qua người bên cạnh và nói điều đó, tôi tin. Và mà người đó mà chưa thức dậy đó, mình thục cùi chỏ và nhắc lại một lần nữa, đó là đây là điểm mà mình phải tin với nhau. Ông nói là cái lẽ thật của phục sinh đó, đây là điều chính yếu mà điều mà ông đã nhận lãnh và là điều tối cần, lẽ đạo tối thượng. Trước hết tôi dạy dỗ anh em, đây là điều mà tôi dạy dỗ anh em, và đây là điều anh em đã nhận lãnh, và đây là điều mà anh em tin để mà đứng vững vàng và được sống đời đời. Trước hết tôi dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh, và Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Ông nói là cái lẽ đạo của chúng ta đó, trên lẽ đạo là Chúa phục sinh. Lát nữa chúng ta sẽ thấy là ông đang nói về vấn đề không phải là tin Chúa đã phục sinh mà thôi, nhưng là tin Chúa phục sinh, cho nên tin rằng mình cũng sẽ phục sinh, và tin rằng bởi vì mình sẽ phục sinh và mình sẽ sống lại như Chúa đã sống lại, cho nên đời sống của mình không thể như trước nữa. Và đó là cái điều mà ông nói, và ông chỉ tới cái cách nào chúng ta sống điều đó. Nhưng mà nó nối kết tới rằng chúng ta đã tin rằng Chúa thực sự đã phục sinh. Cho nên Phaolô nhấn mạnh điều đó. Đó là cái điều theo lời Kinh Thánh và đây là điều tối quan trọng. It is of first importance. Ông nói điều tôi đã nhận lãnh và tôi dạy cho anh em. Đây là điều đến từ nơi Chúa và đến từ nơi Chúa một cách rõ ràng trực tiếp. Đó là một điều quan trọng mà chúng ta phải để ý và chú ý trên đó. Chúa chết cho tội của chúng ta, Chúa đã chịu chôn và Chúa đã sống lại. Và điều đó phải thay đổi toàn hệ vẹn đời sống của chúng ta. So, ông nói là khi mà chúng ta tin về lẽ đạo của Chúa phục sinh đó, thì nói về một cái sự sống, mà một sự sống thật nối kết với từng cá nhân, từng đời sống một. Lúc nãy tôi hỏi anh chị em là ai là người mà mình nối kết dễ dàng nhất, ai là người your favorite trong cái câu chuyện của phục sinh, thì có người nói người này người kia, mỗi người mỗi chỗ, và chúng ta nói là một điểm rõ ràng đó là họ đều được thay đổi để sống cho Chúa. Nếu mà cái sự tin nơi Chúa sống lại mà không đến tới cái sự thay đổi toàn vẹn của đời sống của mình, Phaolô nói là anh em đã tin luống công, anh em đã tin vô ích. Cho nên sáng hôm nay cái chỗ mà chúng ta đo lường đó, thì chúng ta đo lường ở nơi thứ nhất, chúng ta hiểu về cái sự xoay chuyển của cuộc đời của chúng ta nối kết với thập tự giá của Chúa và với ân sủng của Chúa, với lẽ đạo Chúa phục sinh. Phaolô nói điều đó nó phải thật sự rõ ràng thấy được trong đời sống của mình. Một cái sự thay đổi toàn vẹn. Thay đổi như thế nào? Những cái sự thay đổi đó như thế nào? Thì Phaolô nói như thế này. Ông nói về sự thay đổi cho chính ông. Ông nói là tôi nay là người thế nào là nhờ ơn Đức Chúa Trời và ơn Ngài đã ban cho tôi không phải là uổng vậy. Chúa phục sinh, cái sự sống Chúa phục sinh là một cái sự kêu gọi lời mời để sống với cái chủ đích mới trong đời sống. Và ông nói là nhìn vào đời sống của tôi, Chúa đã hiện ra cho tôi và Chúa đã thay đổi tôi và ân sủng Chúa ban cho tôi không phải là không có ảnh hưởng, không có cái kết quả đâu. Nhìn vào đời sống của những người được thăm viếng đó đều biết rằng có kết quả, không phải là uổng vậy. Ông nói rằng tôi là kẻ rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ bởi tôi đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi nay là người thế nào là nhờ ơn của Đức Chúa Trời và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng phải là nào là tôi, bèn là nhờ ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Ấy vậy, dầu tôi, dầu các người khác, đó là điều chúng tôi giảng dạy, và đó là điều anh em đã tin. Anh chị em thấy được cái cách mà Phaolô đang dẫn chúng ta tới đối diện với lẽ thật của Chúa sống lại không? Ông nói là khi chúng ta đối diện với lẽ thật, thì chúng ta đối diện với tin lành của Đức Chúa Trời. Tin lành của Đức Chúa Trời trong Đức Giêsu Christ, tin lành đó được đặt trọng tâm ở nơi lẽ thật của phục sinh. Và khi chúng ta hiểu về lẽ thật của phục sinh á, thì chúng ta hiểu một điều hết sức là cá nhân, đó là sự kêu gọi cho chính mình và quyền năng ban cho chính mình để được thay đổi. Và ông nói về chính mình đó là nay tôi là người thế nào là nhờ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng tôi cho tôi không phải là uổng vậy. Thì ông nói là sao? Làm sao để đo lường? Ông nói là tôi đã làm việc nhiều hơn các người khác, nghĩa là có một cái sự xoáy động mạnh mẽ kinh khủng trong đời sống của ông, thay đổi toàn vẹn cho ông. Và ông nói là đó là cái ơn Chúa ban cho. Rồi ông nói tiếp, không phải tôi không mà thôi, tất cả những người khác cũng vậy. Không phải tôi không mà thôi mà ai tin Chúa như vậy cũng vậy. Đó là điều chúng tôi đã làm và điều chúng tôi đã sống. Ân sủng của Chúa đã đụng tới chúng ta và đã thay đổi chúng ta như thế nào. Từ ngày chúng ta nói rằng tôi tin Chúa Giêsu, tôi tin rằng Chúa đã chết vì tôi tin rằng Chúa đã sống lại, thì thay đổi như thế nào trong đời sống của mình? Phaolô nói rằng ân sủng Chúa ban cho tôi không phải là không có cái ảnh hưởng, hay là không có cái sự chứng minh, hay là không có cái bằng cớ. Phaolô nói là tôi hầu việc Chúa hơn những người khác, nhưng mà ông không nói là tôi muốn nói để điều đó để mà kể công đâu. Tại vì những người khác cũng có kinh nghiệm, như là tôi chỉ nói như thế này đó, là sự thay đổi của Chúa đó, hoàn toàn trong đời sống của tôi, rõ ràng trong đời sống của tôi, và tôi sống cho Chúa không có cách nào để mà khước từ được cái bằng chứng của Chúa trong đời sống của mình. Ân điển cho tôi không phải là vô ích đâu, không phải là không có bằng chứng đâu. Và ông nói rằng vì tất cả những người có sự sống của Chúa đó, kinh nghiệm Chúa và sự kêu gọi của Chúa đó, sẽ là người phục vụ Chúa và phục vụ Chúa một cách hết sức là rõ ràng. Tôi dùng cái chữ ở đây Dịch ra của một người viết rằng ngôi mộ trống không cho phép chúng ta giả lả phần bùa. Nghĩa là chúng ta không có thể tới gặp ngôi mộ trống của Chúa và nói và tin rằng ngôi mộ đó thật sự là trống, Chúa đã thực sự sống lại. Nhưng mà có thể trở lại trong đời sống bình thường của mình, không thay đổi gì hết, chỉ biết thêm một điều là Chúa sống. Ông nói là không thể có điều đó được, bởi vì và cái sự sống chắc chắn được bày tỏ ra là sự sống của một cuộc đời hoàn toàn thay đổi. Cho nên sáng hôm nay cái câu nói của Phaolô rất là mạnh mẽ và đầy quyền năng. Ông nói đây là cái chứng cớ của sự sống. Rồi ông nói là nếu mà anh em không thấy cái chứng cớ đó thì biết rằng đức tin của mình là vô ích. Thành ra sáng nay không có gì là mập mờ cho chúng ta, không có gì trắng rõ ràng. Cái sự thay đổi nó có thể nó mới bắt đầu, nó có thể nó ở trong tâm, nó có thể đang bày tỏ ra, nó có thể đã có rất nhiều chứng minh. Nhưng mà ông nói rằng khi chúng ta nhìn vào đời sống mình, biết rằng mình đã đối diện với ngôi mộ trống của Chúa và sự phục sinh của Chúa hay không. Không có ai là không biết chắc chắn, biết một cách rõ ràng trong đời sống của mình. Cho nên ông kêu gọi điều kế tiếp. Và đây là cái vấn đề của người Corinto. Đó là họ tin tới cái mức này thôi, nhưng mà họ không tin cái mức kế tiếp. Đó là cái đời sống của họ phải hoàn toàn sống cho hy vọng nước Chúa. Người Corinto đó tin lẽ đạo Chúa sống lại, tin dữ kiện Chúa sống lại, tin rằng Chúa đã ra khỏi ngôi mộ và Chúa đã thăng thiên. Và họ cũng tin rằng có ngày Chúa trở lại, vì đó là sự dạy dỗ. Ngay trong đoạn Kinh Thánh này, Phaolô dạy một cách rõ ràng đó là sẽ có sự biến hóa của, nhưng mà họ không nối kết được điều đó. Cho nên họ không có cái sự trông cậy hay là cho cuộc đời đời, họ vẫn sống cho đời này mà thôi. Cho nên Phaolô viết điều này: và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình. Vậy những kẻ ngủ trong Đấng Christ cũng phải hư mất đời đời. Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Ông nói đây là những người tin Chúa, mà nếu mà tin Chúa không đúng theo lẽ thật của Chúa và không đúng theo cái sự thay đổi, cái âm hưởng, cái quyền năng của sự sống lại của Chúa, mà chỉ trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì ông nói trong tất cả mọi người chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Cho nên điểm mà chúng ta nói đó là nếu mà chúng ta sống chỉ trong đời này mà thôi, thì ông nói tiếp làm sao? Ông nói làm sao? Thì làm sao? Đức tin anh em là vô ích, anh em vẫn còn ở trong tội lỗi mình. Nếu mà anh em tin như vậy thì tin rằng mai mốt mình cũng không sống lại đâu, kẻ chết ngủ trong Chúa cũng phải hư mất đời đời. Nghĩa là nếu mà có một cái sự cắt đứt ra giữa sự sống của mình và đức tin của mình nơi Chúa sống lại, thì ông nói là coi như là không tin vậy. Vì nếu mà tin mà không có sự thay đổi, không có sự nối kết, thì coi như là chẳng tin, coi như là cũng chẳng tin Chúa sống lại, cũng chẳng tin rằng mai mốt mình cũng được sẽ được sống lại. Cả chết trong Chúa vẫn cứ trong mồ mả, và tất cả chúng ta vẫn ở trong tội lỗi và đức tin là vô ích. Nếu mà không có cái sự thay đổi này và không thấy có một cái chỗ tái tạo của Chúa nơi cái giá trị sống và đường lối sống và cái mục đích sống, thì thiệt sự chúng ta nói rằng Kinh Thánh là chuyện bịa. Tại vì nếu nói thật á, là nếu mà tin thật á, thì là phải sống khác rồi. Nhưng mà vì nó là chuyện bịa, tôi đọc sách như vậy, nhưng mà thiệt ra không phải. Đức tin có hay không cũng vậy, tin Chúa hay không, sống khác thì đức tin là vô ích chứ còn sao nữa. Thì nếu mà như vậy thì tội lỗi cũng đâu có được tha, và chúng ta vẫn còn ở trong tội lỗi của mình. Có một cái chữ nữa đó cho vấn đề đó là chữ vô thần ở trong thực tế. Cái người vô thần trong thực tế là cái người không tuyên bố rằng mình không tin gì hết, tuyên bố mình tin rất nhiều nhưng sống như là mình không tin gì hết. Và nơi đó là cái ở đây, và Phaolô nói là trong tất cả những người đó, chúng ta là những người khốn nạn hơn hết, chúng ta là những người đáng thương hơn hết, chúng ta là những người mất mát nhiều hơn hết. Thế nên ông nói điều đó cho chúng ta thấy đó, là khi chúng ta tin rằng Chúa phục sinh đó, thì chúng ta tin một điều đó, là tất cả lẽ thật của Chúa nói cho chúng ta trong trong Kinh Thánh về Chúa, về thiên đàng, về địa ngục, về giá trị ngày nay, về giá trị đời đời, tất cả cộng lại để chi phối đời sống của chúng ta. Và ông nói nếu mà thực sự tin như vậy thì ông nói thì rõ ràng phải thấy được trong đời sống có những điều mà chúng ta đang sống trong cuộc đời của chúng ta hiện tại. Chúng ta sống trong cái giới hạn của mình và cái lên xuống của mình. Nhưng mà chúng ta biết rằng khi chúng ta thực sự tin nơi Chúa đã sống lại thì có những điều thay đổi cần thiết chúng ta phải đối diện. Sự liên hệ cần thay đổi chăng? Cuộc đời, mục đích sống cần thay đổi chăng? Thứ tự ưu tiên mà chúng ta đang có đó, mà bây giờ đó, nếu nhìn lại có thể là gia đình mình là trên hết. Dầu là mình nói mình tin Chúa sống lại hay là mình tin là nước Chúa sẽ đến, nhưng mà thực sự đo lường, cố gắng và thứ tự ưu tiên, gia đình mình trên hết chăng? Hay là con cái mình trên hết chăng? Hay là nghề ngỗng mình có trên hết chăng? Phaolô nói là đem tất cả những điều đó ở dưới ánh sáng của Chúa sống lại. Bởi vì khi ánh sáng của Chúa sống lại đó, thì có một cái sự thay đổi rất là rõ ràng. Đó là chúng ta không thể sống cho đời này mà thôi. Chúng ta không thể chỉ sống với thứ tự ưu tiên như những người khác trong đời này. Chúng ta sống với cái thứ tự ưu tiên của nước Đức Chúa Trời. Cho nên với chúng ta, anh chị em, những người đang phục vụ Chúa, có những khó khăn trong cuộc đời phục vụ Chúa, có những cái đau đớn mình phải khiêng, có những chỗ kiên nhẫn, những nhẫn đại đó, thì cũng Chúa cũng gọi điều này. Đó là con đường của những người tin nơi sự sống lại. Tại sao tôi phải phục vụ? Tại sao tôi sống cho Hội Thánh Đức Chúa Trời? Tại sao tôi phải gánh những gánh của những người yếu đuối hơn? Tại sao tôi phải bỏ thời giờ để đi nói về Chúa cho những người chưa biết Chúa? Vì sao? Vì tôi tin Chúa sống lại, vì tôi tin sẽ có nước Chúa sẽ tới, vì tôi tin đó là giá trị, chân giá trị cho đời đời. Tôi sẽ đánh đổi những cái tạm bợ bây giờ để có cái sự sống thật ở trong Chúa. Cho nên khi chúng ta suy nghĩ những điều đó thì những nặng gánh của chúng ta trong cuộc đời phục vụ Chúa nó sẽ tan biến đi. Nó sẽ có một cái chỗ nối kết với ân sủng của Chúa. Và Phaolô nói tôi lao lực hơn tất cả mọi người khác, nhưng phải chỉ tôi thôi. Tất cả những người mà hiểu chuyện này đó cũng sẽ lao lực như tôi. Và vì thế tôi giảng điều này cho anh em, và điều này là anh em đã nhận. Cho nên chúng ta sống cho tin lành của Chúa, sống trên lẽ thật phục sinh, sống trong đáp ứng của ân điển Chúa và đo lường cái hy vọng của chúng ta. Lạy Chúa, sáng hôm nay Chúa đem chúng con đến trong sự gặp gỡ Ngài, gặp gỡ Chúa ở nơi ngôi mộ trống để biết rằng Chúa sống đời đời, nhưng gặp gỡ Chúa ở ngôi mộ trống để thấy rằng chúng con cũng sẽ sống đời đời, và tất cả những gì chúng con làm trong đời này sẽ được đo lường trước mặt Chúa là đấng đời đời và trong nước đời đời của Chúa. Nhưng chúng con cảm ơn Chúa rằng chúng con đối diện với ngôi mộ trống của Chúa trong ân sủng Chúa ban cho, ân sủng quyền năng của sự thay đổi, ân sủng quyền năng của sự tái tạo, ân sủng quyền năng của hy vọng và trông cậy, ân sủng quyền năng vượt qua tất cả những vấn vương của tội lỗi ở trong đời sống của chúng con. Một sự trông cậy rằng Chúa sẽ làm công việc đời đời của Chúa trong chúng con và qua chúng con, và Ngài sẽ làm trọn cho đến ngày Chúa có thể Giê-xu chúng con trở lại. Chúng con có hy vọng đó bởi vì ngôi mộ trống, bởi vì Chúa sẽ trở lại trong sự vinh hiển của Ngài, và chúng con thuộc về Ngài. Nhưng Phaolô cũng nhắc cho chúng con, đó là không phải lý thuyết đâu. Xem trong đời sống của chính mình thì sẽ biết. Cho nên xin Chúa mở mắt cho chúng con để thấy sáng hôm nay chỗ đo lường, kẻo như lời Chúa nói, đức tin vô ích chăng. Mở mắt để chúng con thấy thứ tự ưu tiên của chúng con, kẻo chúng con đối diện với ngôi mộ trống, với tương lai xa đọa chăng. Mở mắt ra để chúng con thấy chỗ đứng của công việc Ngài giao phó, của sứ mệnh Ngài ban cho, và thấy được trong đời sống của chúng con, kẻo chừng chúng con chỉ sống cho đời này mà thôi, và trở thành những người đáng thương hại và khốn nạn hơn cả. Lạy Chúa, cho chúng con có thể nối kết với hy vọng trong cậy đời đời của nước Chúa, và tuyên bố rằng chúng con sống cho Chúa vinh hiển, là Chúa sống.